thành kiến. Hãy cẩn thận khi lòng nghi kỵ bắt đầu nổi dậy. Nó sẽ bóp méo hết mọi thứ. Tôi đã nhìn thấy nó xảy ra giữa bạn bè. Và làm thế nào một chút nghi ngờ trở thành một hiểu lầm to tát? Mỗi một từ vô tư đều bị bóp méo và hiểu lầm thành một sự biểu lộ của một tâm ý độc ác hoặc bất chánh. Trong khi người nói hoàn toàn vô ý thức về sự nghi ngờ này, những quan điểm bất đồng trong sách vở hay tôn giáo cũng bị tương tự như vậy. Một chút khác biệt về quan điểm bị thổi phồng lên vì nó bị đối phương nghiền ngẫm và nhớ lại tất cả những gì người đó đã từng nói để bênh vực cho phe này hoặc chống lại phe kia. Để rồi kết quả là một cái nhìn bị bóp méo, hết sức phi lý. Chúng ta cũng tìm thấy nó trong sự kỳ thị da màu. Mặc dù những người da trắng hiện giờ đã từng mang nước da màu nâu trong tiền kiếp và ngược lại, và thói quen của một người đã hoặc sẽ trở thành thói quen của người khác. Tình huynh đệ có nghĩa là sự giải phóng khỏi gông cùm của thành kiến. Kiến thức về luân hồi sẽ giúp chúng ta vượt qua những giới hạn hẹp hòi của chính mình. Chúng ta, những môn đồ của sự sống cao hơn, phải vượt qua khỏi những thành kiến này. Đây thật là một việc khó khăn, vì chúng đã ăn sâu vào tâm thức của chúng ta những thành kiến về sắc tộc, giai cấp và tôn giáo, nhưng chúng phải được nhổ tận gốc, vì chúng ngăn trở cái nhìn thấu triệt và sự phán đoán chân thật. Chúng giống như một lăng kính màu, hơn nữa, một lăng kính rẻ tiền và không hoàn hảo. Những gì được nhìn qua chúng đều bị bóp méo, nhiều khi đến nỗi nó hoàn toàn khác biệt với sự thật. Trước khi có thể phán đoán và phân biện, chúng ta phải nhìn thấy thật rõ ràng. Thật dễ gán cho những người mà chúng ta có ác cảm một vài động cơ xấu ác và tìm ra một vài giải thích xấu xa về hành động của họ. Thói quen này tạo nên một trở ngại rất lớn trên con đường tiến bộ. Chúng ta phải xé nát phàm ngã. Chỉ như vậy chúng ta mới có thể nhìn thấy được mọi người giống như nhau. Thành kiến giống như một mụn cốc trên thể trí. Và đương nhiên, khi một người cố gắng nhìn qua cái mụn đó thì y không thể nào nhìn thấy được rõ ràng. Trên thực tế, nó là một chỗ bị ứ động trên thể trí, một điểm mà vật liệu không thể linh động và lưu chuyển mà lại bị trì trệ, thối nát. Một cách để chữa lành nó là phải mở mang kiến thức để khiến vật liệu thể trí linh động lại, và như vậy thì từng thành kiến một sẽ được rửa sạch và tan biến. Hậu quả tai hại của thành kiến là cái mà Ngài Ariyan Sangha, thiền sư vô trước, ám chỉ khi Ngài nói cái trí là kẻ giết chết sự thật trong quyển Tiếng Nói Vô Thinh. Qua điều này, Ngài muốn nhắc nhở một sự thật là chúng ta vốn không nhìn thấy sự thật về bất cứ việc gì. Chúng ta chỉ thấy những hình ảnh mà chúng ta tạo ra, và mọi thứ nhất thiết đều bị nhuộm màu bởi những hình tư tưởng do chính chúng ta sáng tạo. Hãy để ý làm thế nào hai người với hai thành kiến đã có sẵn đồng nhìn thấy một sự kiện và đồng ý về những diễn tiến thực sự xảy ra, nhưng lại tạo ra hai câu chuyện khác nhau về sự kiện đó. Rõ ràng là điều này lúc nào cũng xảy ra với mọi người bình thường, và chúng ta không nhận ra rằng chính chúng ta đang bóp méo mọi thứ một cách phi lý đến như thế nào. trách nhiệm của môn sinh thông thiên học là học nhìn đúng bản chất của mọi sự việc. Và điều này có nghĩa là y phải học kiểm soát, tự cảnh giác và tu tập rất tích cực. Ở phương Tây chẳng hạn, con người có nhiều định kiến về tôn giáo vì chúng ta sinh ra trong một tôn giáo được nhồi sọ rất kỹ là tất cả các tôn giáo khác đều là mê tín dị đoan. Tư tưởng của chúng ta đã bị kỳ thị ngay từ lúc đầu, và ngay khi chúng ta có chút hiểu biết về các tôn giáo khác và tôn trọng chúng đi nữa, chúng ta vẫn khó tưởng tượng được mình sinh ra vào tôn giáo đó. Những người thuộc đạo Bà La Môn thật hiếm khi nghĩ rằng họ có thể sinh ra làm người Công giáo hoặc Hồi giáo. Và cũng như vậy, người Công giáo hay Hồi giáo sẽ khó tưởng tượng họ là người Bà La Môn hay Phật tử. Mặc dù trên thực tế, gần như chắc chắn là trong một vài kiếp trước, họ đã từng là môn đồ của một trong các tôn giáo đó. Ngay cả bây giờ, nhiều người theo đạo Tin Lành sẽ không chịu tin tưởng người Cơ Đốc giáo. Và khi con người còn nhiều vô minh, lòng ngờ vực của họ càng lớn đối với những gì mà họ không quen thuộc. Tầng lớp nông dân chẳng hạn, có một sự nghi kỵ tự nhiên đối với người ngoại quốc, và có nhiều vùng thôn quê ở nước Anh, chúng tôi có thể nói một người Pháp, trừ phi y bị nghèo đói và cần được giúp đỡ, sẽ bị đối xử với sự ngờ vực. Nếu y đói, y sẽ được cho ăn và săn sóc vì lòng thương hại. Nhưng nếu để y đến như một người làm công, thì tất cả những gì y làm sẽ bị chỉ trích, chế giễu và nghi ngờ. Dĩ nhiên tất cả điều này đều phát sinh từ sự vô minh, và nó xảy ra vì người nông dân không quen gặp người ngoại quốc. Việc loại bỏ những thành kiến như vậy là một trong những điều lợi ích lớn lao mà một người trí thức thu hoạch được khi y đi du lịch. Trong hội thông thiên học, nhiều người từ các nước khác nhau đến với nhau một cách gần gũi hơn. Người Ấn Độ học hỏi tin tưởng người da trắng, và người da trắng ngược lại cũng học biết người Ấn Độ cũng giống như họ vậy thôi. Trong thời chiến tranh Boer, tôi đang làm việc ở Amsterdam, và cho dù nước Hà Lan lúc đó nói chung có một ác cảm mạnh mẽ với Anh quốc, nhưng không bao giờ có một dấu vết gì của ác cảm này trong các hội viên người Hà Lan trong hội thông thiên học. Thật thú vị đi dự hội nghị thông thiên học ở Âu Châu để thấy tình hữu nghị hiện diện giữa các người quốc tịch khác nhau. Họ thật sự vui mừng khi được gặp nhau và tận hưởng những giây phút vui vẻ bên nhau. Một người có thể nhìn ra là nếu tình hữu nghị giữa các hội viên thông thiên học có thể được lan tỏa đến phần đông đồng bào của họ ở các nước khác nhau, chiến tranh sẽ trở thành một chuyện hy hữu. Hiện giờ, chuyện thường xảy ra là chúng ta hay tạo ra một khái niệm căn cứ trên rất ít dự kiện. Bạn gặp một người lần đầu tiên và anh ta nói một điều hay làm một cử chỉ gì đó hơi dậy trong bạn một chút khó chịu về anh ta. Từ đó, một bức tường mảnh mai được dựng lên giữa bạn và anh ta. Việc này có vẻ không quan trọng lắm, nhưng nếu bạn không cẩn thận, thì một chút thành kiến đó sẽ phát triển thành một rào cản, mãi mãi ngăn trở bạn, không sao thấu hiểu được anh ta. Bạn sẽ nhìn anh ta ở một mức độ nào đó qua hình tư tưởng mà bạn đã tạo ra, và bạn sẽ không thấy được con người đúng thật của anh ta, vì nó giống như nhìn qua một miếng kính không bằng phẳng và nhuộm màu, làm méo mó hết mọi thứ. Đôi khi, tuy không phải thường xuyên, một thành kiến có thể thiên vị một người, như trong trường hợp của một người mẹ không nhìn ra được một điểm xấu nào trong hành vi của đứa con mình, mặc dù y có thể gây ra tai hại nghiêm trọng đến người khác. Dù là thiên vị hay ghét bỏ một người, cả hai đều là thành kiến, những ảo ảnh của cái trí giết chết sự thật. Cách tốt nhất để có chánh kiến là ta nên luôn bắt đầu cố nhìn ra ưu điểm ở mọi người, vì thành kiến của ta thường nghiêng về phía bên kia, và ta có xu hướng thấy những điểm xấu vốn không thật sự tồn tại. Chúng ta khác nhau ở màu da, đồng phục, văn hóa, tập tục và những hình thức nghi lễ tôn giáo. Nhưng tất cả các thứ này đều là bề ngoài, và tất cả những gì tạo ra con người thật phía bên trong và dưới lớp vỏ này đều giống nhau trong mọi người chúng ta. Thật không phải khó lắm để học nhìn qua lớp vỏ bề ngoài mà mọi người dùng để che giấu bản thân mình. Qua lớp vỏ đó, họ thường làm cho bản thân mình nhìn tồi tệ nhất, vì những khuyết điểm lớn gần như lúc nào cũng nằm trên bề mặt, và vàng thật thường được che giấu rất kỹ lưỡng. Một người muốn tiến hóa thì phải vượt qua sự mù quáng của mình về giá trị thật sự của người khác, cái thói quen thường hay phê phán con người qua dáng bề ngoài. Hãy nhớ rằng, không ai thích đứng về phía cái thiện cũng như chống cái ác, lại có thể bị từ chối một cơ hội phụng sự, cho dù y có ngu muội hay mù quáng đến cỡ nào. Các vị chân sư lúc nào cũng thu nhận điều tốt và sử dụng nó bất kỳ lúc nào nó xuất hiện, cho dù nó có hiện diện trong một người có nhiều khuyết điểm đi nữa. Việc họ sử dụng năng lượng này vào điều tốt sẽ giúp đỡ rất nhiều cho người tạo ra nó. Thí dụ, họ sẽ dùng lực sùng tính tìm được ngay cả trong một kẻ sát nhân cuồng tính, và như vậy họ sẽ cho y cơ hội làm một số công việc tốt, và cuối cùng chính y cũng được giúp đỡ. Chúng ta nên bắt chước theo các vị cao cả. Chúng ta nên luôn tập thấy điều tốt từ mọi người và vạn vật. Đừng tìm tòi hay soi mói điểm xấu của bất cứ một ai, mà hãy chọn chú ý đến điều tốt của họ. Hãy lo làm công việc của bạn hết mình, và đừng quản công việc của người khác hay cách làm việc của họ. Thậm chí nếu có người cản trở con đường làm việc của bạn, hãy phớt lờ họ và đừng lo lắng quá. Họ là nhân quả của bạn, và nói cho cùng, tất cả những ngoại cảnh vốn không quan trọng. Đừng lầm tưởng là mỗi người đều cố ý cản trở bạn làm việc tốt. Tất cả những người này phần lớn cũng giống như bạn. Hãy nghĩ như vậy. Không lẽ bạn thật sự có thể chọn làm một việc xấu giống như vậy hay sao? Tò mò. Hãy tập trung vào công việc của bạn, đến độ bạn không có thì giờ để tìm lỗi nơi người khác hoặc tò mò vào chuyện của người khác. Nếu mỗi người biết lo công việc riêng của mình, thì thế giới này sẽ hạnh phúc biết bao. Việc tò mò vào chuyện của người khác là một tật xấu. Và rất đúng khi chúng ta nói rằng người đó đang mắc bệnh. Người bị bệnh tò mò thường làm việc đó không phải với mục đích giúp đỡ, mà đơn giản chỉ muốn thỏa mãn tính tò mò của y về một chuyện mà không có liên hệ gì đến y. Nên đó là một triệu chứng của căn bệnh của y. Một triệu chứng khác là người đó không thể nào giữ kín được tin tức mà y có được một cách bất chính, và phải luôn luôn tiết lộ nó ra với những người khác cũng không kém ngu xuẩn và xấu xa như y, vì nó thật sự xấu xa không thể tưởng. Cái thói thích nói chuyện tầm phào, một trong những điều tồi tệ nhất trên thế giới. 99% những gì được kể lại là thêu dệt, nhưng nó lại gây ra rất nhiều tai hại. Không phải nó chỉ gây thiệt hại cho danh dự của người khác, đó chỉ là phần nhỏ nhất của tật xấu đó. Người nói chuyện nhảm nhí và những tên đồng bệnh với y sẽ liên tục truyền ra những hình tư tưởng có tính chất xấu mà họ muốn gán cho nạn nhân của họ, và họ tiếp tục cứ tuôn ra những tư tưởng này như một dòng chảy không ngừng đến người đó. Tác động tự nhiên của việc này là nó sẽ đánh thức trong người đó những phẩm chất đê hèn mà họ đã gán cho y. Nếu y thật sự có bất kỳ thứ gì trong bản chất của mình đáp ứng lại với các nỗ lực ác ý của họ, trong 1% trường hợp mà có một vài sự thật trong lời đồn cây cú của họ, những hình tư tưởng của họ sẽ tăng cường bản chất độc ác trong đối tượng của họ, và như vậy họ sẽ tự tích lũy cho mình một kho chứa nghiệp quả khủng khiếp từ việc dẫn dắt người huynh đệ của mình vào con đường tội lỗi. Những nhà thông thiên học nhất định phải cẩn thận tránh những điều ác này, vì có nhiều người đang cố gắng tập phát triển những quyền năng tâm linh, và nếu họ dùng những quyền năng này vào mục đích tò mò vào chuyện của những người khác hoặc để gửi đi những hình tư tưởng xấu đến họ, nhân quả của họ sẽ có bản chất rất khủng khiếp. Đừng bao giờ nói chuyện trừ phi bạn biết rõ về điều đó, và thậm chí ngay lúc đó bạn cũng không nên lên tiếng, trừ phi bạn chắc chắn rằng lời nói của bạn sẽ đem lại sự tốt lành. Trước khi bạn lên tiếng, hãy suy ngẫm lại về điều bạn sắp nói như sau. Nó có chân thật không? Nó có tử tế không? Nó có hữu ích không? Trừ phi bạn có thể trả lời 3 câu hỏi này một cách khẳng khái là có. Nếu không, trách nhiệm của bạn là nên giữ im lặng. Tôi biết rõ việc thực hành triệt để quy tắc này sẽ giảm đối thoại trong thế giới xuống khoảng 90%. Nhưng đó sẽ là một điều lợi ích không thể tưởng, và thế giới này sẽ tiến bộ nhanh hơn. Khi chúng ta hiểu được cơ bản của sự hợp nhất nằm ẩn tàng trong mọi vật, chúng ta không thể làm gì khác hơn là giúp đỡ, vì chúng ta không thể nào khoanh tay đứng bên lề khi nhìn thấy huynh đệ của mình đau khổ. Dĩ nhiên, có những trường hợp mà chúng ta không thể nào giúp đỡ bằng vật chất, nhưng ít nhất chúng ta vẫn có thể an ủi qua sự thông cảm, lòng trắc ẩn và tình thương. Đây rõ ràng là trách nhiệm của chúng ta. Đối với một người đã thật sự thấu hiểu thông thiên học thì tính hà khắc không còn tồn tại. Bất cứ hội viên nào còn hành sự một cách cộc cằn hay thô bạo, coi như y đã thất bại trong tinh thần của thông thiên học. Và nếu y không học được hạnh kiên nhẫn thì y đã không nhận thức thấu đáo về thông thiên học. Để hiểu tất cả là tha thứ cho tất cả, yêu thương tất cả. Mỗi người có cách nhìn của mình, và con đường ngắn nhất cho một người chưa hẳn là con đường tốt nhất cho người khác. Mỗi người đều có quyền tự do lựa chọn con đường tiến hóa của mình và làm việc tùy ý của mình, miễn sao họ không gây hại hay làm trở ngại cho bất cứ người nào khác. Nhiệm vụ của chúng ta chắc chắn không phải là để đi chỉnh lỗi của người khác, mà là cải thiện mối quan hệ giữa chúng ta với người khác. Trước khi chúng ta bỏ ra công sức để ép buộc người khác đi theo đường lối của chúng ta, tốt nhất chúng ta hãy nghiên cứu kỹ về con đường của họ, vì nó có thể tốt hơn cho họ. Lúc nào chúng ta cũng nên sẵn sàng giúp đỡ người khác vô điều kiện với hết khả năng của mình, nhưng chúng ta đừng bao giờ đi can thiệp vào chuyện của người khác.
Tự biết mình.
Một câu nói cũ thời cổ Hy Lạp. Nosi sum. Hãy tự biết mình, và một lời khuyên hữu ích, vì kiến thức về bản thân là một điều tuyệt đối cần thiết cho bất cứ ai muốn tiến bộ. Nhưng chúng ta phải đề cao cảnh giác, kẻo sự kiểm soát nội tâm trở thành một sự tự quán không lành mạnh, như thường xảy ra với một vài môn đồ giỏi nhất của chúng ta. Nhiều người lo âu là nếu họ không tự cảnh giác, họ sẽ trượt trở lại, như họ thường hay nói. Tuy nhiên, nếu họ hiểu rõ hơn một chút về cách tiến hóa, họ sẽ thấy là không ai có thể bị trượt lại đằng sau khi dòng chảy vẫn đang đều đặn di chuyển về phía trước, như một dòng nước chảy ào ạt xuống một con dốc. Nhiều nhánh nước xoáy được tạo ra đằng sau các hòn đá hay ở những chỗ mà nước bị xoáy lấp. Và như vậy, trong một lúc, có vài nhánh nước dường như đang đi ngược dòng. Tuy nhiên, toàn bộ dòng nước, các dòng xoáy và tất cả đều bị cuốn theo dòng nước thủy triều đang chảy ào ạt đó. Nên ngay cả những gì mà đang chảy ngược dòng so với các phần còn lại, thật sự vẫn đang được đẩy vội vã về phía trước. Ngay cả những người không chịu làm gì cả cái sự tiến hóa của mình và cứ phó mặc mọi việc trôi theo dòng đời, trên thực tế vẫn đang từ từ tiến bộ, bởi vì sức mạnh bất khả kháng của Thượng Đế vẫn đang đều đặn đẩy họ về phía trước. Tuy nhiên, vì họ di chuyển quá chậm chạp, nên họ sẽ tốn thêm mấy triệu năm nữa trong vòng luân hồi và phiền não vô ích để tiến lên một bước. Sự việc này được thực hiện bằng phương pháp rất đơn giản và khéo léo. Tất cả những phẩm chất xấu xa trong con người đều là những rung động của chất liệu thấp hơn thuộc các cảnh tương ứng với chúng. Thí dụ, sự ích kỷ, giận hờn, thù hận, ganh ghét, đố kỵ, dục tính và tất cả những tính tình thuộc loại này đều được biểu lộ trong thể vía bởi những rung động của chất liệu thấp hơn thuộc cõi trung giới. Trong khi tình thương, lòng sùng tín, sự thông cảm và những tình cảm thuộc hạng này chỉ được biểu lộ trong chất liệu của ba cảnh cao hơn. Từ điều này phát sinh ra hai kết quả kỳ diệu. Chúng ta nên nhớ rằng mỗi cảnh trong thể tình cảm đều có một liên hệ đặc biệt với cảnh tương ứng của nó trong thể trí. Hay nói chính xác hơn, bốn cảnh thấp của cõi cảm dục tương ứng với bốn loại chất liệu của thể hạ trí, trong khi ba cảnh cao hơn sẽ tương ứng với nhân thể. Do đó, chỉ có những loại tình cảm thuộc phẩm chất cao hơn mới có thể được thu nhận vào nhân thể, vì những rung động tạo ra bởi những loại cảm xúc thấp hơn không tìm ra được những chất liệu đồng thanh tương ứng với chúng trong nhân thể. Vì thế, kết quả là bất cứ phẩm hạnh tốt đẹp nào phát triển trong con người đều được ghi lại vĩnh viễn bằng sự thay đổi trong nhân thể của y, trong khi những điều xấu mà y làm, suy nghĩ và cảm nhận lại không thể nào ảnh hưởng được đến chân ngã, và chỉ có thể làm xao động và gây phiền não cho thể hạ trí được tái tạo trong mỗi kiếp đầu thai. Dĩ nhiên, kết quả của điều xấu đều được ghi lại trong hạt nguyên tử trường tồn của thể hạ trí và thể cảm dục, nên con người phải đối diện với nó lần này qua lần khác. Nhưng đây là một điều hoàn toàn khác biệt với việc thu nhận nó vào nhân thể và làm cho nó trở thành một phần thật sự của linh hồn. Kết quả kỳ diệu thứ hai là một số năng lượng cụ thể hướng về điều lành sẽ tạo ra một kết quả năng lượng lớn hơn rất nhiều so với con số năng lượng tương tự hướng về điều ác. Nếu một người đầu tư một số năng lượng nhất định nào đó vào một cá tính xấu, nó phải biểu lộ bản chất của nó qua chất liệu trung giới thấp hơn và nặng nề hơn. Do đó, hao tổn rất nhiều năng lượng trong việc di chuyển các chất liệu đó. Do đó, trong khi bất cứ chất liệu nào của cõi trung giới cũng đều thanh nhẹ hơn bất kỳ chất liệu nào ở cõi trần. Tuy nhiên, khi so sánh với chất liệu thanh nhẹ hơn ở cảnh cao hơn của nó, chất liệu ở cảnh thấp hơn của nó vẫn là thô như chì ở cõi trần khi được so sánh với chất liệu dị thái thanh nhẹ nhất. Do đó, khi một người đưa ra cùng một số năng lượng vào việc lành, nó sẽ di động qua chất liệu mảnh mai của các cảnh cao hơn ở cõi trung giới và ít nhất sẽ tạo ra một hiệu quả gấp trăm lần. Hay nếu chúng ta so sánh cảnh thấp nhất với cảnh cao nhất, có thể tăng lên gấp cả 1000 lần. Hãy nhớ là ngoài những gì đã được nói về kết quả năng lượng trong các chất liệu với phẩm chất khác nhau, chúng ta còn có một sự thật vĩ đại khác là chính bản thân Thượng Đế, qua sức mạnh bất khả kháng của Ngài, lúc nào cũng đang đều đặn thúc đẩy nguyên cả một hệ thống tiến lên và hướng về phía trước. Và như vậy, cho dù sự tiến triển của một chu kỳ có vẻ xảy ra rất chậm chạp đối với chúng ta, sự tiến bộ của toàn bộ hệ thống là một sự thật không thể nào bỏ qua được. Kết quả là một người, dù y thực hiện điều tốt và xấu cân bằng chính xác như nhau, sẽ không phải quay lại chính xác ở vị trí cũ mà ở một vị trí xa hơn, tương đương như vậy. Và do đó, y đã có một chút tiến bộ và ở một vị trí cao hơn một chút so với vị trí mà y thật xứng đáng. Rõ ràng từ quan điểm này, nếu có bất kỳ ai ngu xuẩn đến nỗi muốn đi ngược dòng, thì y phải làm việc thật tích cực và dứt khoát hướng về phía ác. Vì vậy, chúng ta không sợ trượt trở lại. Đó là một trong những ảo ảnh cũ còn sót lại từ thời đại của một niềm tin truyền thống về một con ác quỷ còn mạnh hơn Thượng Đế, đến nỗi tất cả những gì trong thế giới đều làm việc theo chiều hướng của hắn. Thực tế là trường hợp ngược lại, và mọi thứ chung quanh con người đều được tính toán để giúp đỡ cho y tiến bộ. Chỉ cần y hiểu rõ điều đó. Do đó, nhiều người kỹ lưỡng nhất trong chúng ta giống như một đứa trẻ con có một khu vườn nhỏ riêng, thường xuyên nhổ cây lên để xem rễ của nó đang phát triển như thế nào, với kết quả là dĩ nhiên không có gì mọc được cả. Chúng ta phải nên học đừng suy nghĩ quá nhiều về bản thân của mình hay sự tiến bộ riêng, mà hãy đi trên con đường tu tập, làm việc hết mình cho người khác và tin tưởng rằng sự tiến hóa của chúng ta sẽ tự biết lo cho nó. Một khoa học gia càng nghĩ nhiều về mình thì sẽ càng có ít năng lượng trí tuệ để suy ngẫm về những vấn đề khoa học. Một người sùng đạo càng nghĩ nhiều về y thì càng có ít năng lượng sùng kính dâng hiến cho đối tượng của y. Một số thời gian bỏ ra để quán tâm là điều cần thiết. Nhưng khi ta dành quá nhiều thời giờ vào việc này thì nó là một lỗi lầm nghiêm trọng. Nó giống như ta bỏ hết thì giờ vào công việc tra dầu và kiểm tra máy móc. Chúng ta cứ yên tâm làm việc hết mình với những khả năng sẵn có. Và khi chúng ta sử dụng chúng thì một số khả năng khác sẽ nảy nở và sự tiến bộ thực sự sẽ xảy ra. Thí dụ, nếu bạn đang học một ngôn ngữ, thật là sai lầm nếu bạn cố học nó cho thật hoàn chỉnh từ sách vở rồi mới chịu tập nói. Bạn phải lao mình vào nó cho dù có mắc lỗi trong ngôn ngữ, rồi cuối cùng, trong nỗ lực đó, bạn sẽ học nói được rành rẽ. Nên theo thời gian, cái được gọi là sự thanh lọc sẽ đến một cách tự nhiên và thậm chí còn dễ dàng nữa. Chắc chắn một người khi mới bắt đầu thử sống một cuộc đời cao thượng phải nhất định từ bỏ rất nhiều thứ mang lại sự thỏa mãn đối với người khác. Những thứ mà vẫn còn có sức thu hút mãnh liệt ngay chính đối với bản thân họ. Nhưng không lâu sau, họ sẽ khám phá ra rằng sự thu hút của các thú vui đó đã chấm dứt và họ không còn có thời gian hoặc hứng thú về những trò vui thấp kém đó nữa. Trên hết, hãy học đừng lo lắng. Hãy vui vẻ và cố gắng làm tốt hết mọi chuyện. Hãy cố gắng vươn lên và giúp đỡ người khác. An lạc không phải là điều xung khắc với lý tưởng. Thái độ lạc quan chắc chắn sẽ được chứng minh bằng chiến thắng cuối cùng của điều thiện. Nhưng nếu ta chỉ tính có cõi trần này thôi, thì ta khó giữ được thái độ lạc quan đó. Thái độ của một người về điều này lệ thuộc vào tâm thức của họ, chủ yếu thường trụ ở cõi nào. Nếu họ chú trọng vào cõi trần nhiều nhất, thì họ chỉ cảm thấy có khổ đau. Nhưng khi họ nâng tâm thức lên các cõi cao hơn thì niềm vui lúc nào cũng luôn luôn tỏa sáng. Tôi biết Đức Phật từng nói đời là khổ, và nó đúng như vậy khi áp dụng vào cuộc sống đang biểu hiện ở dưới đây. Nhưng người Hy Lạp và Ai Cập thời xưa đã từng cố trích ra nhiều niềm vui từ cuộc sống thấp kém này bằng cách tiếp nhận nó từ một quan điểm triết học. Chúng ta sẽ không bao giờ mất đi bất cứ một điều gì khi cố làm tốt hết mọi việc, mà thậm chí còn đạt được nhiều hạnh phúc và có khả năng đem lại niềm vui cho người khác. Khi sự thông cảm và tình thương trong chúng ta nở rộ, thì chúng ta sẽ tiếp nhận những luồng cảm xúc và tư tưởng đến với chúng ta từ những người khác. Tuy nhiên, chúng ta vẫn giữ được sự thản nhiên, bình tĩnh và an lạc như bể cả tiếp nhận nước từ nhiều dòng sông, mà vẫn luôn ở trong trạng thái cân bằng. Đời sống nội tâm của một người đệ tử dự bị không nên là những dao động liên tục. Tâm trạng bên ngoài luôn thay đổi bởi vì họ phải chịu ảnh hưởng của tất cả các loại tác động bên ngoài. Nếu bạn cảm thấy chán nản, có thể là do bất kỳ một trong nửa tá lý do mà không có cái nào thật sự là quan trọng. Thể xác con người là một nguồn sinh ra nhiều chứng bệnh. Một chút khó tiêu vặt vãnh, một chút bế tắc trong khí huyết lưu thông, hay một chút mệt mỏi hơn mọi khi có thể giải thích nhiều trạng thái dường như có vẻ rất nghiêm trọng. Thông thường hơn nữa là sự chán nản có thể xảy ra do sự hiện diện của một vài thực thể cõi trung giới bị bệnh trầm cảm đang lãng vãng chung quanh bạn để tìm một chút tình thông cảm hoặc trong hy vọng có thể rút ra từ bạn sinh lực mà y đang thiếu thốn. Chúng ta phải học đừng để ý đến cảm xúc trầm cảm, phải vứt bỏ nó đi và coi nó như là một tội lỗi và tội ác đối với hàng xóm của chúng ta. Vì nó đúng thật là như vậy. Dù sao đi nữa, cho dù chúng ta có hoàn toàn thành công phá tan đám mây mù của sự chán nản hay không, thì chúng ta vẫn phải học tiếp tục sống như không hề có sự hiện diện của nó. Cái trí của bạn là của riêng bạn, và bạn chỉ nên cho vào những tư tưởng mà bạn chân ngã chọn tiếp nhận. Thể cảm dục cũng là của riêng bạn, và bạn không nên cho phép bất kỳ một cảm xúc nào xâm nhập vào nó, trừ những tình cảm cao thượng, hữu ích cho chân ngã. Vì thế, bạn phải học kiềm chế những rung động của bệnh trầm cảm và nhất quyết không cho phép chúng nương náu. Chúng không được phép tác động lên bạn. Nếu chúng chạm đến bạn, chúng không được phép cho trú ngụ trong bạn. Nếu ở một mức độ nhỏ nhoi nào đó, bất chấp mọi nỗ lực của bạn mà chúng vẫn cứ bám theo bạn, trách nhiệm kế tiếp của bạn là phớt lờ chúng và thậm chí không để ai khác biết là chúng đang tồn tại. Đôi khi có nhiều người nói với tôi rằng họ có những khoảnh khắc của nguồn cảm hứng và hân hoan tuyệt vời, niềm tôn kính và hạnh phúc vô biên. Họ không biết rằng đây chính là những giây phút mà chân ngã đã thành công trong việc gây ra ấn tượng đối với phàm ngã. Và tất cả những gì họ cảm nhận lúc nào cũng đang hiện hữu, nhưng phàm ngã ít khi ý thức được điều này. Hãy nhận thức bằng trí tuệ và niềm tin là nó luôn ở đó và sẽ trở thành luôn như thế, như chúng ta đã từng cảm nhận được. Ngay cả trong thời điểm của sự liên hệ này chưa được hoàn hảo và chúng ta không cảm nhận được nó ở cõi trần. Nhưng có rất nhiều người nói rằng trong lúc họ có thể chấp nhận được sự thật này một cách trừu tượng, họ vẫn không thể nào cảm nhận được niềm an lạc này vĩnh viễn vì những khuyết điểm và thất bại liên tục xảy ra trong họ. Thái độ của họ trên thực tế cũng rất giống như thái độ của lời kinh cầu: xin thương xót chúng con, những tội đồ khốn khổ. Dĩ nhiên tất cả chúng ta đều là những tội đồ trong quan niệm là tất cả chúng ta đều không làm những việc mà chúng ta nên làm, và lúc nào cũng làm những việc mà chúng ta không nên làm. Nhưng ta cũng không nên làm tội lỗi của mình nặng nề thêm bằng cách trở thành một tội đồ khốn khổ. Một người khốn khổ là một sự phiền toái cho công chúng, vì y là trung tâm của bệnh dịch, gieo rắc cảm xúc khốn khổ và buồn bã chung quanh hàng xóm không may mắn của y. Một điều mà không ai có quyền làm. Bất cứ ai có những cảm xúc như vậy nhưng vẫn cố giữ cho tâm trạng mình tương đối hạnh phúc, ngay cả khi đang cố gắng sửa đổi, sẽ không gây hại đến người khác như đã được mô tả ở trên. Những người nghĩ và nói về mình như những con sâu khốn khổ đang đi vào con đường làm cho mình thành những con sâu khốn khổ. Vì khi con người nghĩ gì thì họ trở thành cái đó. Tất cả những lời nói như vậy thường đều là đạo đức giả, vì bạn có thể dễ dàng thấy được sự kiện một người tự gọi mình là một con sâu khốn khổ trong nhà thờ lại cảm thấy bị xúc phạm nếu có bất cứ ai khác gọi y như vậy ở ngoài đời. Và đạo đức giả hay không thì cũng là vô lý, vì chúng ta đã thoát khỏi giai đoạn của loài bò sát rất lâu rồi. Nếu chúng ta đã từng ở trong giai đoạn đó, bất cứ ai khi hiểu được quyền năng của tư tưởng sẽ nhận ra ngay rằng khi một người thật sự nghĩ y là một con bọ khốn khổ, y đã tự đánh mất khả năng vươn lên ra khỏi trạng thái đó. Trong khi một người biết rõ y là một tia sáng của sự sống thiêng liêng sẽ vĩnh viễn cảm thấy tự tin và hạnh phúc, vì bản chất thiêng liêng lúc nào cũng là lòng hoan hỷ. Thật là một lỗi lầm lớn khi ta phải lãng phí thời gian vào sự ăn năn. Chuyện gì đã qua thì hãy để cho nó qua đi, vì không có bất cứ một sự hối hận nào có thể vãn hồi. Như một trong những vị chân sư của chúng ta từng nói, giá trị duy nhất của ăn năn là lòng quyết tâm không phạm lỗi đó nữa. Khổ hạnh. Các hội viên của chúng ta dường như có một vài ý nghĩ sai lầm về chủ đề khổ hạnh, nên nó đáng được nghiên cứu để xem nó thật sự là như thế nào và có lợi ích bao nhiêu. Danh từ này thường được dùng để ám chỉ một đời sống khắc khổ và hành xác, khác với ý nghĩa nguyên thủy của nó từ chữ Hy Lạp asket, chỉ đơn giản là một người tập thể dục giống như một vận động viên. Tuy nhiên, các tôn giáo đã tịch thu danh từ này và chuyển ý nghĩa của nó thành cách tu tập các đường lối khổ hạnh vì mục đích tiến bộ tinh thần, trên giả thuyết là bản chất thể xác với những đam mê và ham muốn của nó là một thành trì tích lũy những bổn tánh xấu xa trong con người từ lúc Adam bị sa ngã, và do đó cần phải bị áp chế bằng cách tuyệt thực và sám hối. Trong những tôn giáo lớn ở phương Đông, đôi khi chúng ta cũng gặp một ý tưởng tương tự như vậy, dựa trên quan niệm vật chất là xấu xa. Và từ đó họ suy ra rằng, để đạt đến một lý tưởng toàn thiện hoặc một con đường giải thoát khỏi mọi khổ đau, cách duy nhất có thể làm là phải áp chế hoặc hành hạ thể xác. Những môn sinh của Thông Thiên Học sẽ lập tức nhìn thấy hai giả thuyết này có sự lầm lẫn nghiêm trọng về lối suy nghĩ. Bổn tánh con người không phải xấu, trừ những gì y đã tạo ra trong các kiếp trước. Và vật chất vốn không phải xấu, vì nó cũng thiêng liêng như tinh thần. Nếu không có nó thì tất cả những sự biểu lộ của Thượng Đế vốn không thể xảy ra. Thể xác và những ham muốn của nó tự chúng không phải là xấu hay tốt. Tuy nhiên, đúng là trước khi sự tiến hóa thực sự có thể xảy ra thì chúng cần phải được kiểm soát bởi chân ngã, con người cao cả bên trong. Hành hạ thể xác là một điều ngu xuẩn, quản lý nó là một điều cần thiết. Những kẻ thực hành các điều khổ hạnh khắc nghiệt thật không thông minh, hành hạ những loài tinh hoa chất tạo ra thể xác và chính ta đang ngự trị bên trong. Hãy nhận diện những kẻ ma quỷ này trong sự cố chấp của chúng. Chí Tôn Ca 17:5-6. Lại nữa, sự khổ hạnh được thực hiện vì tà kiến, với sự hành xác được coi là bóng tối. Ibid 17:19. Một niềm tin sai lầm dường như được phổ biến rộng rãi là để trở thành một người thật tốt, họ luôn phải cảm thấy không được thoải mái, một sự khó chịu làm hài lòng Thượng Đế. Không có gì quái đản hơn là niềm tin này và những đoạn trích dẫn từ Chí Tôn Ca bên trên ám chỉ cho chúng ta thấy rằng dường như nó có thể còn tồi tệ hơn là quái đản, vì trong đó nói rằng những người hành hạ thân xác của mình đang hành hạ vị Thượng Đế bên trong. Ở Âu Châu, niềm tin đáng tiếc này là một trong những di sản ghê gớm nhất còn sót lại từ sự bán bộ khủng khiếp của giáo lý Calvin. Bản thân của tôi đã từng nghe một đứa bé nói như vậy. Tôi cảm thấy hạnh phúc quá nên chắc chắn tôi phải là một người rất xấu. Một hậu quả thực sự khủng khiếp của một giáo lý bị bóp méo một cách quái dị. Các chân sư của chúng ta, những người trên chúng ta rất cao, có tràn đầy niềm vui, đầy lòng thông cảm và không có buồn phiền. Chúng ta nên thông cảm với người khác, nhưng không nên đồng hóa với tâm sự sầu thảm của họ. Một người quá buồn rầu không thể nào phán đoán chính xác được. Trong cái nhìn của y, cả thế giới đều u tối và dường như không ai hạnh phúc. Khi y có niềm vui lớn, cả thế giới đều sáng lạn và dường như không ai khốn khổ. Tuy nhiên, vốn không có gì thay đổi, thậm chí cả bản thân y chỉ có thể cảm dục của y thay đổi mà thôi. Thế giới vẫn tiếp tục xoay tròn cho dù bạn có hạnh phúc hay không. Đừng đồng hóa mình với thể cảm dục mà hãy cố gắng vượt qua khỏi mạng lưới ảo ảnh này, những tâm trạng cá nhân. Chắc chắn giả thuyết lố bịch về giá trị của sự khó chịu này xuất phát một phần từ sự hiểu biết là để tiến bộ, con người phải chế ngự những đam mê của mình và sự chế ngự này đương nhiên sẽ gây ra khó chịu đối với người chưa tiến hóa. Sự khó chịu này chưa hẳn đã có giá trị lớn lao gì, ngược lại nó là dấu hiệu cho thấy y vẫn chưa đạt được sự toàn thắng. Nó phát sinh từ thực tế là bản chất thấp hèn vẫn chưa được chế ngự và sự tranh đấu vẫn còn diễn ra. Khi sự kiểm soát hoàn hảo thì sẽ không còn bất kỳ sự ham muốn nào đối với cái thấp hèn nữa. Và do đó, sự tranh chấp và khó chịu cũng tan biến. Con người sẽ sống một cuộc đời chính trực và xa rời bản chất thấp hèn. Điều đó sẽ trở thành tự nhiên đối với y, chứ không phải vì y nghĩ rằng y phải nên làm như vậy. Mặc dù đôi khi nó có thể gây ra khó khăn cho y. Nên sự khó chịu chỉ là một giai đoạn ở giữa. Không phải nó, mà chính sự vắng mặt của nó là dấu hiệu của sự thành công.